Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng Giêng 2012.
Manila xác nhận đàm phán với Washington về khả năng tăng cường lực lượng Mỹ ở Philippines.
Quỹ tiền tệ quốc tế hoan nghênh tiến trình cải tổ của Miến Điện.
Trung Quốc phong tỏa giao thông và thông tin vùng Tây Tạng.
Hải quân Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc chính thức phản đối Liên hiệp châu Âu cấm vận dầu hỏa Iran.
Bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên của Đảng Xã hội François Hollande tiết lộ chương trình tranh cử.
Biệt kích Mỹ thành công trong việc giải cứu hai con tin tại Somalia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, truyền thống bất khuất của người Tây Tạng vùng Kham Tứ Xuyên Trung Quốc.
Chính quyền Campuchia tăng cường hoạt động chiếm đất của dân nghèo, tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, Manila xác nhận đã mở đàm phán với Washington về việc Hoa Kỳ gia tăng hiện diện quân sự ở Philippines. Vài giờ sau tiết lộ của nhật báo Mỹ Washington Post, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm nay đã xác nhận là Manila và Washington đang thảo luận về khả năng Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, phía Philippines đã giảm nhẹ tầm mức quan trọng của sự kiện đó khi cho rằng đây chỉ là những cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược bình thường. Theo bản tin trên trang web của nhật báo Philippines Inquirer, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gasmin đã tiết lộ rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Phi đang diễn ra và dự trù kết thúc vào ngày 28 hay 29 tháng Giêng. Theo ông, mục tiêu thảo luận chủ yếu là trao đổi thông tin để xem xét khả năng tăng cường quan hệ song phương. Riêng đối với Philippines, ông Gasmin xác định mong muốn tiên quyết là xin trích. Làm cách nào để được trợ giúp trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình trong điều kiện mà chính Philippines không thể làm được vì thiếu trang thiết bị? Lời xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra sau khi báo Washington Post đã tiết lộ sự kiện Manila bắt đầu thương thảo với chính quyền Obama về việc quân đội Mỹ tăng cường hiện diện trên lãnh thổ Philippines để đối phó với các động thái càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Theo Washington Post, đàm phán mới ở bước đầu. Tuy nhiên, quan chức từ cả hai bên đều tỏ ý muốn sớm đạt đến thỏa thuận. Các cuộc thương lượng tăng tốc vào hôm nay và ngày mai tại Washington để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc ở cấp cao vào tháng 3 tới đây. Trong số các phương án đang xem xét, có việc điều hành các tàu hải quân từ Philippines, triển khai lực lượng Mỹ tại Philippines trên cơ sở luân chuyển và tiến hành các cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi một cách thường xuyên hơn. Theo báo Washington Post, sự kiện một loạt quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vội vã tìm cách bắt tay với Mỹ là phản ứng rõ rệt trước đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc và thái độ quyết đoán của Bắc Kinh trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, như trên vùng Biển Đông chẳng hạn. Nếu thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của lính Mỹ tại Philippines hình thành, thì rõ ràng đây là một sự lặp lại của lịch sử, vì Philippines từng là nơi đặt căn cứ quân sự Mỹ cách nay 20 năm. Một ví dụ điển hình là căn cứ hải quân Subic Bay.
Quỹ tiền tệ quốc tế hoan nghênh tiến trình cải tổ của Miến Điện. Từ năm 1999 đến nay, đây là lần đầu tiên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố một bản báo cáo về tình trạng kinh tế của Miến Điện. IMF hoan nghênh tiến trình cải tổ của Naypyidaw và kêu gọi quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục cải tổ nhằm ổn định hóa guồng máy kinh tế. Trong bản báo cáo được công bố cách nay 2 ngày, IMF dự phóng tổng sản phẩm nội địa của Miến Điện tăng 5,5% trong tài khóa 2011, tức là tính đến tháng 3 năm nay, và tỷ lệ tăng trưởng đó sẽ lên đến 6% vào năm tới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sau một thời gian dài dưới chế độ quân sự thì một trong những ưu tiên kinh tế hàng đầu của Miến Điện giờ đây phải là cải tổ hệ thống hối đoái hiện còn rất phức tạp. Ngoài ra thì Miến Điện cũng sẽ phải cải tổ sâu rộng hệ thống quản lý và bảo đảm ổn định cho kinh tế vĩ mô. IMF cho rằng chính quyền mới tại Miến Điện đang Xin Trích đứng trước một cơ hội lịch sử để thúc đẩy phát triển kinh tế và qua đó nâng cao đời sống cho người dân. Người dẫn đầu phái đoàn quan sát về tình hình kinh tế Miến Điện của IMF đánh giá là Miến Điện có tiềm năng phát triển cao với những lợi thế nhất định như là tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lực trẻ và Miến Điện còn nằm sát cạnh những nền kinh tế năng động nhất của thế giới. Cuối cùng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi chính quyền Naypyidaw nhanh chóng cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, hiện đại hóa khu vực tài chính và mở cửa thị trường cho thương mại cũng như đầu tư.
Chính quyền Trung Quốc phong tỏa giao thông và thông tin vùng Tây Tạng. Ngày hôm nay, AFP cho biết là điện thoại, Internet, giao thông lên vùng Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã bị phong tỏa. Bắc Kinh muốn ngăn chặn mọi thông tin liên quan đến việc chấn áp các vụ biểu tình xảy ra từ đầu tuần này cho đến nay. Hôm thứ Hai, 23 tháng Giêng và thứ Ba, 24 tháng Giêng, lực lượng an ninh của Trung Quốc đã chấn áp các cuộc biểu tình của người Tây Tạng. Chính quyền Bắc Kinh nói có 2 người thiệt mạng. Theo các tổ chức của người Tây Tạng lưu vong thì có từ 3 đến 10 người đã chết. An ninh tại khu tự trị Cam Tư và A Bá được tăng cường sau khi xảy ra nhiều vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng. Các nhân chứng cho biết là công an và cảnh sát vũ trang của Trung Quốc hiện diện đông đảo ở nhiều nơi trong khu vực Tây Tạng. Các nhà báo bị cấm chụp ảnh hoặc hỏi chuyện người dân. Thông tin viên của đài RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm thông tin.
Restaurant, salon de thé, monastère, commissariat et même le portable d'un chauffeur pour touriste.
Nhà hàng, quán bán nước, giải khát, tu viện, các đồn công an và ngay cả điện thoại của một người lái xe taxi du lịch. Sáng nay chúng tôi đã gọi điện thoại đến tất cả các nơi này nhưng đều không được. Thông tin hiếm hoi có được từ một du khách Trung Quốc. Người này vừa rời khỏi cao nguyên Tây Tạng và khẳng định trên Internet là đã nhìn thấy nhiều xe của cảnh sát võ trang Trung Quốc đang di chuyển ngược lên vùng Tây Tạng. Tân Hoa Xã sáng nay đã hủy bỏ bản tin bằng tiếng Hoa, nói về những vụ bạo động ở Tây Tạng. Ngày hôm qua, hãng tin này đưa tin là có những kẻ giết người, trang bị gậy, gọc, dao và thậm chí cả chai xăng. Thông tin của Tân Hoa Xã đã bị một tổ chức phi chính phủ của Tây Tạng bác bỏ và tố cáo làn sóng trấn áp gia tăng nhắm vào các tu viện. Từ hôm thứ Hai, ngày đầu tiên của năm mới Tết Nguyên Đán, có nhiều hình ảnh được đăng trên các trang web của Trung Quốc, chụp ảnh các vị lãnh đạo Trung Quốc đang đứng cạnh những căn lều tại những vùng tự trị gần Tây Tạng. Đó là những tấm affiche bích chương được phân phát trong chiến dịch tuyên truyền, nói về 9 điểm mà Bắc Kinh đã mang lại cho người dân Tây Tạng, như lá cờ, đường xá, điện, nước, radio, vô tuyến truyền hình, phim ảnh, thư viện và báo chí. 1 triệu tấm affiche của Trung Quốc đã được gửi đến vùng Tây Tạng nhân dịp bước sang năm Nhâm Thìn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hải quân Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên. Kể từ khi ông Kim Jong-un qua đời, lần đầu tiên Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên. Đợt tập trận lần này kéo dài trong 2 giờ đồng hồ tại các đảo Baekhyun và Yeonpyeong. Một phát ngôn viên của Hải quân Hàn Quốc vào hôm nay cho biết Seoul cho tập trận tại 2 hòn đảo Baekhyun và Yeonpyeong ở Hoàng Hải, sát biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên. Vẫn theo lời quan chức nói trên thì cuộc tập trận ngày hôm nay diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ và đây là đợt thao diễn quân sự đã được dự trù từ trước khi ông Kim Jong-un qua đời hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Đảo Yeonpyeong từng bị quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào tháng 11 năm 2010, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Hành động khiêu khích nói trên của Bắc Triều Tiên khi đó là nhằm trả đũa Seoul tiến hành cuộc thao diễn quân sự trên biển. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, thì Hải quân Hàn Quốc huy động trọng pháo 155 ly K9, Đại Bác Vulcan và nhiều loại trọng pháo khác trong cuộc tập trận lần này. AFP nhắc lại, hai nước Triều Tiên luôn trong tình trạng căng thẳng về mặt quân sự kể từ sau tai nạn tàu chiến Cheonan vào tháng 3 năm 2010 và đặc biệt là sau vụ pháo kích nhắm vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un qua đời. Người con út của ông là Kim Jong-un lên kế vị. Và theo AFP, thì Bình Nhưỡng vẫn giữ thái độ thù nghịch với Seoul để chứng tỏ là đường lối của chính quyền mới không có gì thay đổi.
Trung Quốc chính thức lên tiếng phản đối Liên hiệp châu Âu cấm vận dầu hỏa Iran, gây sức ép mù quáng và áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran không phải là những hành động mang tính chất xây dựng. Đây là đánh giá chính thức của Bắc Kinh về các biện pháp cấm vận mới của Liên hiệp châu Âu nhắm vào chế độ Tehran. Đánh giá này vừa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm nay và được Tân Hoa Xã trích dẫn. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là luôn luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại và tham vấn. Như vậy là Trung Quốc đã phụ họa theo Nga để lên tiếng phản đối việc Liên hiệp châu Âu hôm thứ Hai vừa qua đã ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa chưa từng thấy nhắm vào Iran, cũng như trừng phạt Ngân hàng Trung ương Iran để làm cạn kiệt nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân của nước này, bị tình nghi là nhằm mục tiêu quân sự. Ngay từ thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo quyết định của Liên hiệp châu Âu, xem đấy là một hành vi đơn phương. Theo các nhà quan sát, sở dĩ Trung Quốc đã có phản ứng hơi muộn màng, đó là vì nước này đang bị đẩy vào tình trạng khó xử sau quyết định cứng rắn của châu Âu và trước đó là Hoa Kỳ chống lại Iran. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, trong lúc Tehran đã trở thành nhà cung cấp dầu hỏa lớn thứ ba cho Bắc Kinh. Gần đây, Trung Quốc còn ký thêm nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí tại Iran. Chính vì vậy mà Bắc Kinh cảm thấy cần phải bảo vệ đối tác của mình. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh cũng không thể tỏ thái độ quá cứng rắn trong việc phản đối cấm vận của phương Tây đối với Iran.
Bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên của Đảng Xã hội ông François Hollande tiết lộ chương trình tranh cử. Trước một cử tọa 400 phóng viên, ứng cử viên của Đảng Xã hội ra tranh cử Tổng thống ông François Hollande cam kết 60 điều để vực dậy kinh tế của nước Pháp, mục tiêu sau cùng nhằm lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước vào năm 2017. Chương trình tranh cử của ông Hollande dựa trên 60 điều khoản và những nguyên tắc để vực dậy một nước Pháp, để mang lại công bằng và hy vọng cho những thế hệ tương lai, để tô điểm lại hình ảnh của một nền Cộng hòa gương mẫu. Ông François Hollande đã nhấn mạnh đến quyết tâm thay đổi và vực dậy nền kinh tế quốc gia, lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước. Theo ông, thì vị Tổng thống tương lai phải đủ sáng suốt trước thực trạng kinh tế, trước những hậu quả của khủng hoảng gây ra, để từ đó đưa ra những phương pháp rõ ràng và một lịch trình làm việc rành mạch. Theo ông Hollande, thì đấy là những đức tính cần thiết của một nhà lãnh đạo trong cương vị Tổng thống. Cụ thể hơn, ứng cử viên của Đảng Xã hội thuộc cánh tả, ông François Hollande đề nghị 60 biện pháp để vực dậy kinh tế và tô điểm lại hình ảnh của nước Pháp. Trong số đó, đáng chú ý hơn cả là cam kết tạo thêm 500.000 việc làm cho giới trẻ mà vẫn không tác động đến tầng lớp lao động lớn tuổi. Về chính sách thuế khóa thì ứng cử viên của Đảng Xã hội chủ trương xóa bỏ các điều khoản ưu đãi đối với những tầng lớp giàu có nhất và một số các doanh nghiệp để đem lại hơn 23 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Ứng cử viên của Đảng Xã hội cho rằng trong 5 năm vừa qua dưới nhiệm kỳ của ông Nicolas Sarkozy, những thành phần có thu nhập cao nhất tại nước Pháp đã được miễn thuế đến 75 tỷ euro. Đảng UMP cánh hữu đang cầm quyền đương nhiên đã nhanh chóng chỉ trích chương trình tranh cử của ông François Hollande, Bộ trưởng Ngân sách. Bà Valérie Pécresse thì coi đây là một chương trình đe dọa trực tiếp đến mô hình xã hội của nước Pháp.
Lực lượng biệt kích Mỹ Navy SEAL thành công trong việc giải cứu hai con tin tại Somalia. Sau thành tích triệt hạ được Bin Laden, kẻ thù số một của nước Mỹ vào năm ngoái tại Pakistan, đội biệt kích Hải quân Hoa Kỳ mang tên Navy SEAL vào hôm qua đã lập thêm một chiến tích, đánh vào sào huyệt một nhóm hải tặc Somalia, giải cứu được hai nhân viên hoạt động nhân đạo phương Tây bị bắt làm con tin từ 3 tháng nay. Thành công này lại càng có ý nghĩa khi được thực hiện đúng vào hôm Tổng thống Barack Obama tôn vinh lính Mỹ trong diễn văn đọc trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ. Theo tin hãng AFP, toán biệt kích được 6 chiếc trực thăng chuyên chở đã tấn công vào một khu vực hẻo lánh ở vùng Adado, miền trung Somalia vào sáng sớm hôm qua, hạ sát được 9 tên cướp biển và giải thoát được 2 con tin một cách an toàn. Chiến dịch được tiến hành đúng một ngày sau khi được đèn xanh từ phía chính Tổng thống Barack Obama, sau khi phía Mỹ được mật báo từ giữa tháng Giêng là tình trạng sức khỏe của con tin người Mỹ trong số 2 người bị bắt rất nguy kịch. 2 người được giải cứu là ông Paul Tisted, 60 tuổi, người Đan Mạch, và cô Jessica Buchanan, 32 tuổi, người Mỹ. Họ làm việc cho một tổ chức nhân đạo Đan Mạch chuyên trách việc rà phá bom mìn. Họ đã bị bắt cóc ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Galkayo, trong khu vực tự tuyên bố tự trị Galmudug ở miền trung Somalia. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được loan báo về sự thành công của chiến dịch 2 tiếng đồng hồ trước khi ông đọc diễn văn trước Quốc hội. Thế nhưng, ông không nói một lời về hoạt động này, cho dù đã lên tiếng nhiệt liệt tuyên dương lực lượng biệt kích hải quân Navy SEALs. Thế nhưng, khi ông bước vào Quốc hội, ông đã khen Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta một câu: "Công việc tối nay tốt lắm." Các nhà báo đã thu được câu nói này, nhưng không tài nào đoán được nội dung là gì. Dẫu sao thì thành công hôm qua, tiếp nối theo vụ triệt hạ Ben Laden trước đây, đã góp phần củng cố thêm uy tín của ông Barack Obama trong tư cách là Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Mỹ. Điều này phản bác lại các cuộc tấn công liên tiếp của các ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, cho rằng ông Obama là một người thiếu quyết đoán.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay nói về truyền thống bất khuất của người Tây Tạng ở vùng Kham Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Người Tây Tạng thuộc vùng tự trị Kham Tư và A Bá, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi mà lực lượng an ninh Trung Quốc đang phong tỏa sau khi đàn áp các cuộc biểu tình, không chỉ là những Phật tử sùng đạo mà còn nổi tiếng là những chiến binh có truyền thống bất khuất, quyết tâm bảo vệ bản sắc vùng đất lịch sử của mình, vùng Khang Ba, còn gọi là Kham. Theo giới chuyên gia lịch sử và quân sự, thì trong nhiều thế kỷ qua, vùng Khang Ba bị cộng đồng Tây Tạng ở Lhasa lãnh đạo. Đến năm 1965, chính quyền Cộng sản Trung Quốc lập khu tự trị Khang Ba. Thế nhưng, người Tây Tạng ở đây đã thường xuyên thể hiện ý chí độc lập đối với Bắc Kinh và cả Lhasa. Bà Stephanie Brigden, giám đốc tổ chức Londres Free Tibet, giải thích với AFP là về mặt lịch sử, đó là một vùng nổi loạn. Những khu vực này luôn tỏ ra tự hào về bản sắc Tây Tạng của mình. Từ đầu tuần đến nay, vào dịp năm mới tính theo âm lịch, tại vùng Khang Ba, cảnh sát Trung Quốc đã dùng lựu đạn cay và thậm chí bắn đạn thật để giải tán các cuộc biểu tình của người Tây Tạng. Theo chính quyền Bắc Kinh, 2 người đã thiệt mạng. Các tổ chức phi chính phủ cho biết có ít nhất 3 người chết. Trong vòng chưa đầy 1 năm qua, đã có ít nhất 16 vụ nhà sư Tây Tạng tự thiêu hoặc có ý định làm việc này nhằm phản đối chính sách chấn áp tự do tín ngưỡng của Bắc Kinh. Theo ông Barry Sotman, chuyên gia về Tây Tạng, giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, thì người Tây Tạng vùng Khang Ba nổi tiếng là có quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ hơn những cộng đồng Tây Tạng khác. Đó là những vùng giáp danh giữa các khu vực chỉ có người Tây Tạng sinh sống trong khu tự trị Tây Tạng và các khu vực hầu như chỉ có người Hán sát với cao nguyên Tây Tạng. Ông Sotman cho rằng hoàn cảnh địa lý xã hội này dẫn đến việc người dân ở Khang Ba luôn luôn có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ. Khoảng 1,5 triệu người Tây Tạng sống ở A Bá và Kham Tư, chiếm 3/4 dân số 2 vùng tự trị này trên diện tích 230.000 km2 lớn bằng nước Anh. Về mặt lịch sử, vùng Khang Ba trước đây bao gồm cả phía đông hiện nay của khu tự trị Tây Tạng, cũng như các khu vực sinh sống của người Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên và các tỉnh lân cận khác như Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam. Bà Kate Saudes, phát ngôn viên tổ chức International Campaign for Tibet, có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhận định là người Tây Tạng ở Kham Tư năng động về chính trị hơn các cộng đồng Tây Tạng khác. Trong những năm gần đây, họ tổ chức các cuộc biểu tình cầu nguyện hoặc phản đối một cách đơn lẻ nhằm thể hiện sự trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma và sự tức giận. Mặt khác, việc có nhiều tu viện ở Khang Ba cũng góp phần làm cho làn sóng biểu tình, bất bình, lan rộng và nhanh. Chuyên gia về Tây Tạng, ông Robert Bagnet thuộc Đại học Columbia, New York nhận định, đợt biểu tình lần này là sự tiếp nối của làn sóng nổi dậy năm 2008 và đã bị trấn áp thẳng tay. Vào thời kỳ đó, Bắc Kinh chỉ thừa nhận có 21 người chết trong lúc cộng đồng Tây Tạng lưu vong nói đến con số 200 nạn nhân. Theo giải thích của ông Bagnet, chính quyền Trung Quốc không thèm đếm xỉa đến những đòi hỏi của người dân Tây Tạng được nêu ra trong khoảng 150 cuộc biểu tình. Đối với Bắc Kinh, đó là những vụ manh động được tổ chức từ bên ngoài hoặc do các phần tử bất hảo cầm đầu. Chuyên gia này nhấn mạnh, Bắc Kinh đã từ chối lắng nghe những lo ngại của người dân về chính sách của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do anh Vũ biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok nói về vấn đề Miến Điện đang sang trang lịch sử chuyên chế. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan về chủ đề từ đầu năm, chính quyền Campuchia tăng cường hoạt động chiếm đất của dân nghèo.
Thân chào anh Phạm Phan. Vừa qua, các tổ chức quốc tế đã gửi thư tới Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen yêu cầu chính quyền ngừng các vụ trưng thu hàng loạt đất đai của người dân. Xin anh cho biết qua về tình hình trưng thu đất đai của người dân trong thời gian gần đây ở Campuchia.
Thân chào anh Đức Tâm. Mặc dù kinh tế toàn cầu đang trong khung cảnh ảm đạm, thị trường bất động sản ở khu vực và tại Campuchia đang chìm vào giấc ngủ đông. Thế nhưng vào tháng đầu tiên của năm 2012, công luận Campuchia lại bị khuấy động mạnh sau hàng mấy vụ hung hăng cưỡng chiếm đất của những công ty thế lực. Tại huyện Snuon, tỉnh Ratchaburi, công ty phát triển nông nghiệp TTI vào năm 2008 được chính quyền ký một hợp đồng nhượng đất với tổng diện tích là 9.000 mẫu để trồng khoai mì. Cuối tuần qua, cuộc tranh chấp đất giữa dân làng với công ty lên đỉnh điểm khi nhân viên bảo vệ của công ty TTI dùng súng AK-47 bắn chết 4 dân làng. Tại khu dân cư Bồ Rây Khe La ngay trung tâm Nông Bình, theo hợp đồng ký giữa công ty Phan Imes năm 2003, thì công ty này lấy khu đất rộng lớn để xây dựng khu đô thị mới, bao gồm chung cư, trường đại học, các cửa hàng mua sắm. Đánh đổi lại, họ phải xây dựng 10 chung cư để đền bù cho cư dân địa phương có nơi trú ngụ. Tuy nhiên, khi đã xây được 8 chung cư thì họ trở mặt nói rằng không có điều kiện để xây tiếp, khiến cho số gia đình còn lại đã mất đất, mất nhà, lại không có đền bù tương xứng. Theo bà dân biểu đối lập Mu Sok Hua, thì công ty Phan Imes có một kẻ quyền lực đứng sau hỗ trợ. Còn theo cư dân địa phương nói thì Phan Imes nằm trong tay một người đàn bà giàu có, hiện là vợ kế của thân phụ Thủ tướng Hun Sen. Người đàn bà này được gọi là dì Phan. Đây là một công ty kinh doanh bất động sản đầy thế lực. Phan Imes phát triển đến đâu thì dân ở vùng đó phải bị mất đất. Sự kiện tranh chấp đất nổi bật vào đầu năm cũng xảy ra tại tỉnh Bersas. Dân làng Tnok Chum, huyện Krako, tỉnh Bersas đang đối mặt với một công ty khác cũng kinh doanh bất động sản và giàu tiền lắm bạc tại xứ Chùa Tháp. Đó là tập đoàn Phia Bimes. Tập đoàn này do bà Chuan Sophip, người Khmer gốc Hoa, còn được gọi với cái tên là Yip Phu, vợ của thượng nghị sĩ Lau Men Khin thuộc đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền. Ông Lau Men Khin đứng đầu dự án khai thác hồ Bangkok gây nhiều tai tiếng chấn động, mà cho đến nay, âm vang tiếng khóc oán hận của dân nghèo vẫn chưa dứt. Theo một báo cáo của Wikileaks ghi ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2011, thì Thủ tướng Hun Sen đã kiến tạo một nhịp cầu nối liền giữa chính quyền và khu vực tư nhân bằng cách khai thác mối quan hệ cùng có lợi với các triệu phú nổi cộm tại xứ Chùa Tháp. Các công ty của những kẻ giàu có làm nhiệm vụ đóng góp tiền cho đảng Nhân dân Campuchia. Đánh đổi lại, họ nhận được sự ủng hộ của chính quyền.
Trước việc chính quyền trưng dụng đất đai như vậy đấy, thì phản ứng của người dân ra sao thưa anh?
Tại khu dân cư Bồ Rây Kè La, vào ngày 3 tháng 1 năm 2012, khi lực lượng cảnh sát và quân cảnh kéo đến Bồ Rây Khe La để trục đuổi số dân nghèo đi nơi khác, thì gặp phải chống đối mạnh. Hàng trăm người biểu tình phản đối thái độ lường lận của công ty Phan Imes. 8 dân nghèo trong số người biểu tình vì quá phẫn uất nên cương quyết đánh lại cảnh sát. Hai bên đều có người bị thương. Số người chống đối sau đó bị bắt giam. Tuy nhiên, những dân cư còn lại quyết định làm đơn khiếu nại đòi chính quyền phải thả những người bị bắt và bồi thường thiệt hại cho họ. Tại tỉnh Bersas, cuộc tranh chấp đất tại Bersas tạm thời phần thắng nghiêng về phía dân khi họ làm được một hàng rào che chắn khu đất mà tập đoàn Fiabimes định chiếm lấy để trồng khoai mì, cung cấp cho các nhà máy chế biến nhiều sản phẩm như bột ngọt, rượu, sợi mì, miến, v.v. Theo ý kiến của cư dân địa phương, đây chỉ là chiến thắng tạm thời vì thời điểm này sắp diễn ra bầu cử xã ấp nên chính quyền muốn lấy lòng dân. Tuy nhiên, sau bầu cử tình thế có thể đổi khác. Điểm lại các vụ cướp đất tại Campuchia trong gần một thập niên qua thì kẻ chiến thắng thường là đám quyền thế. Hồi đầu tháng 1 năm 2012, tại huyện Krako, tỉnh Bersas, cách Nông Binh khoảng 200 cây số về hướng Tây Bắc, một viên quản lý của nông trường khoai mì Fiabimes khi trên đường lái xe đi làm đã bị bắn gục chết. Chính quyền địa phương chưa tìm ra thủ phạm. Sự thiệt hại nhân mạng ở hai bên xảy ra thường xuyên thời gian gần đây trong các cuộc tranh chấp. Sự kiện này chứng tỏ dân nghèo bị mất đất tại Campuchia không thụ động ngồi yên để tài sản có được bằng bao mồ hôi công sức và kể cả máu thịt của gia đình mình bị kẻ quyền thế cướp đoạt một cách bất công. Họ không thể chấp nhận một quy luật phát triển xã hội kinh tế hiện nay, đó là kẻ giàu thì cứ giàu lên, còn dân nghèo thì bị hăm dọa, đánh đập, bắt giam, mất tài sản và thành kẻ lang thang không nhà. Đây có phải là tiền đề cho các cuộc nổi dậy tự phát của nông dân? Chưa ghi nhận được tin báo chí Campuchia đăng tải chính thức về vụ án Đoàn Văn Vươn. Tuy nhiên, tình hình chiếm đoạt đất đai tại Campuchia có chung đặc điểm với Việt Nam. Đó là sự phản kháng quyết liệt của người dân chống lại sự trưng thu đất của chính quyền địa phương.
Vào năm 2009, có một sự kiện gây xôn xao dư luận, đó là khu đất đỏ ở Nông Pênh đã bị hỏa hoạn vào lúc nửa đêm, tạo thuận lợi cho chính quyền lấy lại mảnh đất này. Dường như cái vụ đất đỏ này vẫn chưa được giải quyết xong, thưa anh.
Ngày 24 tháng 1 năm 2012, khoảng 300 cư dân thuộc khu vực đất đỏ với sự tham dự của nhiều cư dân ở Bồ Rây Kỳ La và Hồ Bangkok đã thực hiện một cuộc tưởng niệm ngày họ bị chính quyền trục đuổi để lấy đất xây dựng khu đô thị mới. Số người này tập hợp lại và dùng các đôi dép cao su sờn cũ xếp lại thành chữ Khmer có nghĩa là phát triển để chỉ trích hành vi của chính quyền cướp đất dân. Sau đó họ đi đến tòa nhà quốc hội để bày tỏ nỗi niềm bất mãn. Những người tập hợp cho biết rằng hiện nay họ sống trong cảnh đói khổ, thiếu thực phẩm, trú ngụ trong những túp lều cao su tạm bợ. Năm 2009, 800 gia đình sống tại khu đất đỏ có diện tích 3,7 mẫu thuộc phường Tông Lê Bát Sắc, quận Tràm Cà Mau, Nông Bình đã bị chính quyền chiếm đất bằng biện pháp vào giữa đêm cho bọn người La Mặt dùng lửa đốt cháy toàn bộ khu gia cư ổ chuột này. Sáng ra, mọi người trắng tay và phải rời khỏi nơi trú ngụ dưới sự thúc giục của lực lượng an ninh do chính quyền sai phái tới.
Năm nay, Campuchia làm chủ tịch ASEAN và nhân dịp này, một số tổ chức quốc tế đã kêu gọi Phnom Penh ngừng tịch thu đất đai của người dân. Chính quyền có phản ứng gì không, thưa anh?
Trong một phút trình gần đây, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền ở Campuchia đang trong điều kiện yếu kém đến suy thoái tệ hại. Báo cáo này trích dẫn vụ cưỡng đoạt mới nhất tại khu dân cư Prey Khe La, trong đó có 30 phụ nữ và trẻ em bị bắt quăng lên xe quân sự và tạm giam tại trung tâm tạm giam Preispur chỉ vì biểu tình một cách ôn hòa. Và hồi đầu tuần, 5 tổ chức nhân quyền hàng đầu trên thế giới gửi một bức thư lên Thủ tướng Hun Sen kêu gọi chính quyền phải chấm dứt ngay các vụ trục đuổi để Campuchia tránh được sự tổn thương thể diện quốc gia khi giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2012. Một năm có sự kiện hệ trọng liên quan đến nhân quyền, đó là ASEAN sẽ cho ra đời tuyên ngôn nhân quyền của khối. Có thể vì lo ngại điều này, nên mới đây trong cuộc tranh chấp đất tại tỉnh Ratcha, chính quyền ra lệnh trả lại số đất của 380 gia đình. Chưa biết rằng đây là hành vi hối cải để phục thiện hoặc ý tốt thật sự của chính quyền, hay chỉ là một bước lùi, ba bước tiến.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Manila xác nhận đàm phán với Washington về khả năng tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines.
Quỹ tiền tệ quốc tế hoan nghênh tiến trình cải tổ của Miến Điện.
Trung Quốc phong tỏa giao thông và thông tin vùng Tây Tạng.
Hải quân Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc chính thức phản đối Liên hiệp châu Âu cấm vận dầu hỏa Iran.
Bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên của Đảng Xã hội ông François Hollande tiết lộ chương trình tranh cử.
Biệt kích Mỹ thành công trong việc giải cứu hai con tin tại Somalia.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, truyền thống bất khuất của người Tây Tạng vùng Kham Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Chính quyền Campuchia tăng cường hoạt động chiếm đất của dân nghèo, tường trình của thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Và ngay bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời gian gần đây, báo chí Pháp quan tâm nhiều đến bước đi đầu tiên của Miến Điện trên con đường dân chủ hóa đất nước. Và đặc biệt là gần một năm trở lại đây, dư luận quốc tế đã ghi nhận nhiều cố gắng cải cách của chính quyền Miến Điện, trong đó có việc nới lỏng một chút tự do ngôn luận. Đặc phái viên báo Libération hôm nay trở lại đề tài này qua bài viết về tình trạng kiểm duyệt báo chí ở Miến Điện. Tác giả ghi nhận từ tháng 3 năm 2011, ông Thein Sein lên làm tổng thống. Dù chưa được tự do hoàn toàn nhưng báo chí Miến Điện đã có những dấu hiệu khởi sắc. Việc kiểm duyệt đã co hẹp bớt phạm vi. Bằng chứng là cơ quan đăng ký và kiểm soát báo chí của nước này đã xóa bỏ chế độ duyệt bài trước đối với 54 tờ báo, tạp chí thể thao hay văn hóa. Tuy nhiên, các tờ báo đưa tin thời sự chính trị thì vẫn không được nằm trong danh sách trên. Với nhiều tờ nhật báo hay tuần báo như vậy, vẫn còn những bút phê, những dấu gạch đỏ, những yêu cầu cắt bỏ ghi trên phiếu cho phép phát hành. Các nhà báo ở Miến Điện vẫn phải chơi trò mèo đuổi chuột với cơ quan kiểm duyệt. Tác giả lấy ví dụ của tờ Thời báo Miến Điện Myanmar Times, một tạp chí lớn đặt trụ sở tại Rangoon hôm 14 tháng Giêng vừa qua, tức là 24 giờ sau khi chính quyền trả tự do cho các tổ chính trị. Toàn bộ ban biên tập tờ báo dồn hết tâm trí để hoàn tất 4 trang phụ bản về đề tài nóng hổi vừa diễn ra. Nhưng những cố gắng của họ đến phút chót trước giờ lên bản in đã phải thay đổi vì một bài viết với lời kêu gọi đối thoại chính trị của một lãnh đạo người sắc tộc Kachin bị gạch đỏ yêu cầu rút xuống. Lý do đây là vấn đề nhạy cảm. Tiếp đó là một trích dẫn phát biểu của bà ông San Suu Kyi về thiện chí của giới quân sự trong cuộc cải cách cũng bị gạch bỏ. Trưởng ban biên tập của Myanmar Times cho biết như vậy là cũng đã đỡ nhiều, chứ cách đây 2 năm, 2/3 số trang báo bị ném vào sọt rác. Tiếp cận với tòa soạn của báo, tác giả được nghe không ít những câu chuyện về kiểm duyệt báo chí ở Miến Điện chưa phải là đã hết. Đó là việc người kiểm duyệt so kè từng chữ, từng câu như chữ hòa giải của bà ông San Suu Kyi được đề nghị thay thế bằng củng cố lại, hay cả việc đăng hình của ông Than Xuê, một người đầy quyền lực trong tập đoàn quân sự trước đây, cũng bị các cán bộ kiểm duyệt cân nhắc rất kỹ. Một trường hợp khác được tác giả bài viết dẫn chứng đó là tờ Weekly 11 News. Tuần báo bằng tiếng Anh này có ấn phẩm 10.000 bản thôi. Cứ thứ sáu hàng tuần, ban biên tập lại nhận trở lại đều đặn các bản thảo với những từ như tù nhân chính trị bị gạch đề nghị thay bằng từ tù nhân lương tâm. dù biết là sẽ bị kiểm duyệt, nhưng các phóng viên của báo vẫn cứ thử dùng từ tù nhân chính trị, biết đâu có thể lọt qua lưới. Tổng biên tập của tờ báo, ông Waifio, thừa nhận là công việc làm báo của họ như đang đi trên trứng. Ông cho biết một đồng nghiệp của ông lãnh đạo một tờ tạp chí thể thao để chào mừng việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi hôm 13 tháng 11 năm 2010. Tờ báo đã chơi trò dùng các chữ in màu trên một tựa bài viết về bóng đá mà khi ghép lại người ta đọc thành chữ Su Free, tức bà Su tự do. Qua mắt được các nhà kiểm duyệt, nhưng ngay sau đó tờ báo bị phạt đình bản 15 ngày. Theo tác giả bài viết thì hình phạt này còn nhẹ so với án tù cho các nhà báo can đảm trước đây. Giờ đây, việc kiểm duyệt đang có chiều hướng giảm dần, nhưng không phải báo chí đã hết bị giám sát. Thay vì yêu cầu cắt bỏ, người ta bắt đầu thấy các bút phê kiểu như nếu tổng biên tập chịu trách nhiệm về hậu quả, bài báo này có thể được đăng. Sau nhiều năm, cơ quan đăng ký kiểm duyệt báo chí thuộc Bộ Nội vụ nay được chuyển sang nằm dưới sự quản lý của Bộ Thông tin. Đây cũng có thể được coi là một dấu hiệu thay đổi tích cực. Tác giả bài báo cho biết ngay cả ông Tin Xuê, lãnh đạo cơ quan kiểm duyệt báo chí của Miến Điện, cũng nghĩ rằng kiểm duyệt báo chí thời đại Internet như hiện nay đang trở nên lỗi thời. Bản thân ông hồi tháng 10 năm ngoái đã đề nghị xóa bỏ hẳn chế độ kiểm duyệt báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến Miến Điện, nhật báo Lâm Mông lại đề cập đến những trở ngại có thể gặp cho tiến trình cải tổ ở Miến Điện. Lâm Mông nữa viết, sau một thời gian dài chỉ trích Miến Điện, lãnh đạo ngoại giao của các nước Mỹ, Anh, Pháp lần lượt kéo nhau đến Rangoon để rồi tuyên bố tin tưởng rằng đất nước này đang hướng tới một nền dân chủ. Niềm tin này minh họa thêm cho cuộc cạnh tranh kinh tế và cuộc tranh giành ảnh hưởng chính trị đang xuất hiện trong khu vực chiến lược giàu tài nguyên này. Nhưng người ta không tính đến những trở ngại đang dần hiện ra trong tiến trình này. Trở ngại đầu tiên sẽ là vấn đề xung đột sắc tộc. Theo Lâm Ông, hôm 9 tháng Giêng, mặc dù Tổng thống Thanh Sen đặt thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc nổi dậy chủ yếu, thì ở miền Bắc Miến Điện, cuộc giao tranh giữa người Kachin và quân chính phủ vẫn nổ ra trở lại. Một nhà ngoại giao tại Rangoon khẳng định vấn đề trung tâm hiện nay ở Miến Điện là sắc tộc. Các sắc tộc thiểu số sẽ phản đối cải cách hiện nay nếu họ không được công nhận trong một tổ chức mới của đất nước. Thế nhưng hiện nay chưa một cánh cửa nào mở ra cho các nhóm sắc tộc thiểu số. Một trở ngại khác trong tiến trình chuyển tiếp của Miến Điện đó là việc lãnh đạo điều hành đất nước trong một thể chế dân chủ. Theo tác giả bài viết thì thể chế độc tài quân sự vừa chuyển đổi sang dân sự không có được nhân sự đủ khả năng xử lý các vấn đề của quá trình chuyển tiếp này. Chính phủ hiện nay cũng như phe đối lập không có đủ tài để biến đổi đất nước này ngay được. Các điều luật về lao động công đoàn đã được thông qua nhưng cơ quan hành chính không biết áp dụng. Ngoài ra, theo Lâm Mông, nếu như quân đội đã rút khỏi chính quyền, nhưng họ vẫn hiện diện ở khắp nơi chiếm tới 25% ghế trong Quốc hội. Vài chục tướng lĩnh chỉ huy quân đội vừa mới được bổ nhiệm vào bộ máy chính phủ, liệu họ có sẵn sàng từ bỏ quyền chỉ huy vừa mới có được hay không? Vẫn liên quan đến thời sự châu Á, báo Le Figaro quan tâm đến các vụ bạo động đang bùng phát trong vùng tự trị của người Tây Tạng thuộc tỉnh Thứ Xuyên. Từ đầu tuần này, trong vòng vài ngày, khu vực này lại rơi vào vòng bạo lực tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Từ tháng 3 năm ngoái, tại khu tự trị của người Tây Tạng này vẫn luôn thường trực bùng nổ căng thẳng xung đột giữa người Tây Tạng với chính quyền. Bạo động chết người đang diễn ra là diễn biến tiếp nối sau 16 vụ tự thiêu của các tu sĩ Tây Tạng để phản kháng lại chính sách của chính quyền Trung Quốc với người Tây Tạng. Theo Le Figaro, chính sách đối với dân tộc thiểu số của Bắc Kinh dựa trên việc phân hóa đặc thù, một lần nữa đang đứng trước thách thức khó khăn. Chính sách bàn tay sắt giờ đây dường như đang gây lên cơn gió phẫn nộ trong dân chúng. Chính sách này không thu phục được nhân tâm thì Bắc Kinh lại càng tăng cường kiểm soát thêm.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Một thời sự khác được các báo Pháp quan tâm nhiều đó là không khí cách mạng dường như đang sôi sục trở lại ở Ai Cập, đặc biệt là tại quảng trường Tahrir lịch sử ở thủ đô Cairo hôm qua. Hôm qua, người Ai Cập kỷ niệm đúng một năm ngày người dân nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak. Le Figaro chạy tựa một năm sau người Ai Cập trở lại quảng trường Tahrir. Tờ báo cho biết hàng chục thậm chí cả trăm nghìn người hôm qua đã lại hội tụ về quảng trường Tahrir lịch sử để sống lại niềm vui mừng thắng lợi của cuộc cách mạng mùa xuân năm trước. Nhưng cũng không ít người bị hụt hẫng vì cảm thấy thành quả đấu tranh của họ bị giới quân sự tước đoạt. Với những người thanh niên cách mạng thì ngày 25 tháng Giêng này không phải là lúc để kỷ niệm mà họ muốn Đây là ngày sẽ đánh dấu điểm khởi đầu mới của một cuộc nổi dậy chống lại giới quân sự nắm quyền. Báo Libya Zion nhận thấy một năm sau, trên quảng trường Tahrir, người dân Ai Cập vẫn còn nhiều điều để bày tỏ. Hôm qua, tại đây có mặt đầy đủ các thành phần đảng phái phong trào chính trị và cảm nhận về ngày kỷ niệm này cũng rất khác nhau. Theo Libya Zion, đảng huynh đệ Hồi giáo, đảng thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội có mặt đông đảo nhất, tỏ ra ôn hòa và tin tưởng vào quá trình chuyển tiếp quyền lực của đất nước. Tuy nhiên, phong trào thanh niên, những tác nhân chính đã làm nên cuộc nổi dậy 25 tháng 1 năm 2011 thì lại tỏ ra bi quan nhất. Với họ còn quá sớm để nói đến việc ăn mừng vì cuộc cách mạng vẫn chưa chấm dứt. Họ cho rằng giới quân nhân vẫn nắm quyền, ý tưởng của cuộc cách mạng vẫn còn chưa được thực thi. Khẩu hiệu của họ vẫn mang nội dung như cách đây một năm, chỉ khác chỗ là thay vào cái tên Hosni Mubarak, bây giờ là Tantawi, vị tướng lãnh đạo Hội đồng Quân sự tối cao Ai Cập. Theo Libya Sion, những người làm nên cuộc cách mạng mùa xuân 2011 vẫn tin tưởng vào một luồng gió mới. Họ đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để ở lại quảng trường Tahrir. Có sự vắng mặt đáng chú ý, đó là buổi lễ kỷ niệm hôm qua trên quảng trường không có một bóng cảnh sát. Chính quyền ý thức được sự có mặt của cảnh sát lúc này sẽ là một sự khiêu khích có thể dẫn tới bùng nổ xô xát với người biểu tình. Phần cuối của một điểm báo là thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo Liberation, trong năm 2011, doanh thu của nhà khổng lồ tin học Apple đạt mức kỷ lục, tăng 73%, lợi nhuận đạt 13,1 tỷ đô la. Nhà sản xuất các thiết bị công nghệ cao cấp của thung lũng Silicon này vừa mới cho thông báo kết quả làm ăn tốt nhất của họ trong lịch sử 36 năm của hãng. Apple đã chứng minh mặc dù vừa mất đi nhà sáng lập tài ba Steve Jobs nhưng họ vẫn tiếp tục thành công. Apple đã bán ra 37,04 triệu máy iPhone, máy điện thoại iPhone, tăng 128%, 15,4 triệu iPad, 15,4 triệu iPod và 5,2 triệu máy tính Macintosh. Tiếp sau đây mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Miến Điện đang lật qua trang sử chuyên chế. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Agno Dubis từ Bangkok.
Từ 10 tuần lễ nay, chính phủ dân sự Miến Điện tiến hành một loạt cải cách chính trị, tạo ra một luồng gió mới và hy vọng từng bước dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này. Thả tù nhân chính trị, nối lại đối thoại với lãnh đạo phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi, mời gọi các nhà đối lập lưu vong hồi hương, cuối cùng đã tạo được sức thuyết phục đối với những nhà quan sát bi quan nhất về khả năng đổi mới tại Miến Điện. Trong tạp chí hôm nay, thông tín viên Agno Dubis tại Bangkok sau hơn 10 ngày quan sát, nhất là tại Rangoon và thủ đô hành chính Naypyidaw, phân tích thêm trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào đồng nghiệp Agno Dubis. Nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tại Miến Điện, anh đã có dịp xuôi ngược từ Rangoon đến Naypyidaw, quan sát tận mắt, tiếp xúc với nhiều thành phần dân chúng xứ ngàn ngôi chùa này. Anh có cảm giác như thế nào?
On sent tout de suite à Rangoon par rapport à la situation d'il y a 3 ou 4 ans que les choses sont en train de changer.
Tại Rangoon so với tình hình cách đây 3 năm, chúng tôi nhận thấy ngay là đang có nhiều biến đổi. Một vài chi tiết thôi cũng đã phản ánh được sự thay đổi này. Thành phố sạch sẽ hơn, người dân vui vẻ thoải mái hơn, tươi cười nhiều hơn. Trong không khí có điều gì đó chứng tỏ niềm tin hy vọng trong dân chúng. Bên cạnh đó còn có những dấu hiệu hiển nhiên. Có thêm nhiều tờ báo mới góp mặt, tăng gấp đôi so với tình trạng 3-4 năm về trước và tràn ngập hình ảnh của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi cũng như chân dung các nhà dân chủ có tiếng tăm khác như nghệ sĩ sân khấu Jacana hay cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Min Konen, những chuyện mà cho tới gần đây không ai có thể tưởng tượng nổi. Một sự kiện ngoạn mục khác là khách sạn tại Rangoon đầy ắp du khách và doanh nhân, đến nỗi khó tìm ra một phòng trống. Xe hơi lưu thông nhiều hơn và bắt đầu xảy ra hiện tượng kẹt xe hàng ngày. Tuy nhiên có một vấn đề làm dân chúng than phiền, đó là vật giá quá cao, đồng lương không tăng. Đơn vị tiền tệ quốc gia Kyat rất mạnh so với đô la Mỹ.
Un des problèmes est que la monnaie locale, le chiat, est très fort par rapport au dollar.
Là một phóng viên Tây phương, anh nhận định như thế nào về những cải cách của tổng thống Thein Sein?
Une des questions qui revient souvent est pourquoi. Pourquoi le gouvernement birman a-t-il jugé nécessaire d'engager ces réformes politiques?
Một trong những câu hỏi mà chúng tôi thường nghe là tại sao? Tại sao chính phủ Miến Điện cảm thấy có nhu cầu tiến hành cải cách chính trị trong khi mà chế độ này dường như sắp tiếp tục con đường của tập đoàn quân phiệt vạch ra sau cuộc bầu cử chẳng có gì là tự do và công bằng? Chắc chắn phải có sự phối hợp của nhiều yếu tố và nguyên nhân phức tạp. Một yếu tố quan trọng là chính phủ Miến Điện có mối ưu tư là làm sao phải cải thiện quan hệ với các nước Tây Phương. Điều làm họ lo sợ nhất là bàn tay Trung Quốc thao túng kinh tế các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh yếu tố chính trị này còn có một nguyên nhân nữa bắt nguồn từ nhân cách của Tổng thống Thein Sein. Ông tướng này được cựu lãnh đạo tập đoàn tướng lãnh Thein Sein đặt vào chức vụ Tổng thống. Ông Thein Sein là một cựu tướng lãnh ít có tiếng tăm và nhiều người cho rằng ông là người được tướng Thein Sein ủy nhiệm cầm quyền. Nhưng bây giờ người ta có thể nói rằng Thein Sein đã suy nghĩ rất nhiều về các vấn đề khó khăn mà đất nước của ông đã vấp phải trong nhiều năm dài trước cuộc tuyển cử tháng 11 năm 2010, nhất là trong giai đoạn ông làm thủ tướng. Ông đã thấy rõ những gì ông cần phải làm, nhưng ông không có thực quyền để thi hành. Cho đến khi lên làm tổng thống và cảm thấy vị thế đủ vững chắc, thì Thein Sein nắm lấy cơ hội để thực hiện mong ước của mình. Còn một yếu tố nữa, đó là phong trào đối lập. Khi được trả tự do vào năm 2010, bà Aung San Suu Kyi rất chống chế độ này. Ngay khi được Tổng thống Thein Sein mời hội kiến, bà đã tỏ ra do dự rất nhiều trước lời mời gặp nhau tại thủ đô hành chính Naypyidaw tháng 8 năm 2011 vừa qua. Bà cho rằng nhân vật này thuộc phe cứng rắn trong quân đội. Cuối cùng bà nhận lời và nảy sinh một sự cảm thông giữa hai người. Mối quan hệ này đã góp phần làm giảm căng thẳng giữa hai phe và giúp cho chính sách cải cách chính trị trở thành hiện thực.
C'est cette relation qui a permis l'apaisement des tensions et la concrétisation de la politique de réforme.
Theo kế hoạch gọi là dân chủ hóa mà tập đoàn quân sự đưa ra cách nay 3 năm sau cuộc nổi dậy của phong trào cách mạng áo cà sa, thì hiện nay Miến Điện đang ở giai đoạn nào?
On en est bien sûr au début. Le premier pas, la libération de tous les prisonniers politiques est pratiquement franchi.
Đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Bước đầu tiên trả tự do cho tất cả các tù chính trị đã hoàn tất, mặc dù hay còn một số trường hợp tranh cãi do có sự bất đồng về định nghĩa tù nhân chính trị. Bước thứ hai là bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 2012, chọn 48 đại biểu hai viện quốc hội. Thử thách của cuộc bầu cử này có trong sạch, có gian lận hay không? Mà Aung San Suu Kyi rất có thể sẽ đắc cử vào quốc hội. Sự hiện diện của đối lập tranh đấu tại quốc hội sẽ thúc đẩy các sáng kiến hợp lòng dân trong khi chờ đợi nhiệm kỳ mới vào năm 2015. Nếu mọi việc tốt đẹp thì cuộc bầu cử 2015 sẽ đăng quang tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện. Lý do là không thể loại trừ nguy cơ tình thế đảo ngược. Chính sách cải cách chính trị không làm hài lòng những tướng lãnh thuộc xu hướng cứng rắn cũng như những người thân Bắc Kinh. Dường như đã có một âm mưu đảo chính bị lộ vào đầu tháng Giêng. Nguồn máy chỉ huy quân đội lập tức được cải cách sâu rộng vào giữa tháng Giêng. Con đường dân chủ do vậy còn dài và nhiều chướng ngại. Đã thế, người ta còn biết rằng trọng trách này đặt trên vai Tổng thống Thein Sein, một người có sức khỏe kém, mang trên người một máy trợ tim.
Or celui-ci a des problèmes cardiaques et il porte un pacemaker.
Liên hiệp châu Âu bắt đầu giảm nhẹ cấm vận, cho phép giới lãnh đạo Miến Điện và gia đình quyền tự do du lịch trong khi chờ đợi những bước tiến bộ mới. Theo anh thì nếu tiến trình dân chủ hóa được củng cố thì tác động của nó sẽ như thế nào đối với vùng Đông Nam Á?
Pendant longtemps la Birmanie a été le handicap de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est.
Trong một thời gian rất dài Miến Điện là một nhược điểm của hiệp hội ASEAN. Với những bước tự do hóa chính trị hiện nay, Miến Điện sẽ được Tây Phương hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp. Tây Phương sẽ trợ giúp trực tiếp bằng tài chính, bằng viện trợ nhân đạo cũng như qua trung gian của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhất là ASEAN, có vai trò đối trọng với Trung Quốc. Sự kiện vào năm 2014, Miến Điện lên làm chủ tịch ASEAN càng làm cho Tây Phương quan tâm đến quyền lợi của họ tại Đông Nam Á nhiều hơn. Một khi các biện pháp trừng phạt được cởi bỏ, doanh nhân Âu Mỹ sẽ đổ vốn đầu tư vào Miến Điện, tạo thêm nhiều vận hội mới cho doanh nghiệp ASEAN, dù cho mức độ cạnh tranh cũng sẽ gay gắt hơn trước. Tác động chính trị cũng không phải là ít. cải cách chính trị tại Miến Điện sẽ làm công luận quan tâm hơn và theo dõi xem những chế độ độc tài cuối cùng trong ASEAN sẽ biến chuyển ra sao, như là tại Việt Nam và Lào, với chế độ độc đảng và không chấp nhận đối lập chính trị.
Avec leur système de parti unique et leur refus de toute opposition politique.
Vừa rồi là phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok về công cuộc đổi mới tại Miến Điện.
Tiếp sau đây mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu hội chứng Marie Antoinette do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Theo truyền sử, khi nữ hoàng cuối cùng của nước Pháp Marie Antoinette sắp bước lên đoạn đầu đài ngày 16 tháng 10 năm 1793, chỉ trong một đêm, tóc của bà bỗng dưng bạc trắng, giống như là tóc của một bà cụ 70 tuổi, trong khi bà chỉ mới 36 tuổi. Sự thật có phải như thế hay không? Gần đây một nhà nghiên cứu khẳng định là thật ra tóc của nữ hoàng Marie Antoinette đã chuyển sang bạc trắng từ cách đó 2 năm, khi hoàng gia bị bắt giữ ở Varennes ngày 21 tháng 6 năm 1791, lúc họ định trốn ra khỏi nước Pháp. Tuy mang tên là hội chứng Marie Antoinette, nhưng triệu chứng vừa đột ngột vừa gây ấn tượng mạnh này đã được mô tả trước đó từ lâu trong các sách sử hoặc trong các tác phẩm văn chương. Tương truyền rằng vị vua tương lai Henri đệ tứ trong một đêm bỗng dưng thấy râu bạc trắng. Hiện tượng râu tóc đột nhiên trắng xóa không phải chỉ xảy ra ở Pháp hoặc chỉ xảy ra trong giới vương giả. Chẳng hạn như có chuyện kể rằng râu và tóc của triết gia và chính trị gia Anh quốc Thomas More chỉ trong một đêm cũng đã bạc trắng trước khi ông bị hành quyết năm 1535. Trong vở kịch Henry đệ tứ của Shakespeare, một trong những nhân vật cũng đã thốt lên: khi nghe tất cả những tin ấy, râu của cha người đã bạc trắng. Nhà thơ Walter Scott trong bài thơ Marmion nói rõ hơn về hoàn cảnh xảy ra sự đột biến đó. Nỗi khiếp sợ có thể đi trước tuổi tác và làm tóc của ta trắng đi trong một đêm. Dĩ nhiên là các nhà khoa học từ lâu vẫn rất quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ này. Theo năm tháng, các nhà nghiên cứu ngày càng bớt để ý đến những chuyện khó tin đó. Tuy vậy, họ không hoàn toàn từ bỏ việc tìm hiểu về nguyên nhân của hội chứng Marie Antoinette. Vào năm 1972, một giáo sư khoa da liễu của Mỹ đã liệt kê những ca chủ yếu được ghi trong sách sử, trong một nghiên cứu mà ông đặt tựa là hiện tượng tóc đột ngột bạc trắng. Đến năm 2008, trong một tờ báo y khoa, một ekip của Anh cũng làm công việc liệt kê tương tự và họ cũng đặt một tựa gần giống: hiện tượng tóc đột ngột bạc trắng, một chuyện hư cấu lịch sử. Nhưng bây giờ, các nhà khoa học đang cố tìm nguyên nhân của hiện tượng đó, coi như là chuyện có thật. Họ nêu ra hai giả thuyết: hoặc là nữ hoàng Marie Antoinette và những nhân vật khác bị cầm tù do không thể có được thuốc nhuộm tóc cho nên tóc của họ mới lộ rõ màu thật, hoặc là họ đã bị một chứng trụi tóc có chọn lọc khiến chỉ có tóc đen đột ngột bị rụng, còn lại toàn là tóc trắng. Đối với các bà khác thì tự nhiên tóc chuyển sang màu trắng chắc rất là buồn, nhưng mà đối với Marie Antoinette thì đầu sắp rơi rồi, tóc có trắng cỡ nào cũng vậy thôi, chẳng có gì đáng buồn.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ma Priere do ca sĩ Axel Red trình bày.
Comme j'étais ici, on sent les mouvements. nouvelles ondes qui nous inondent malentendus. Le comportement humain, réalité si cruelle. Je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysé. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. J'ai fait le tour de l'Europe, si tu savais quelle drôle d'impression. Mon oncle avant développe, il est temps qu'on prenne d'autres dimensions. Les images de l'Afrique gravées dans mon subconscient, sans la politique, elles seraient effacées depuis longtemps. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe tiếp nhạc phẩm Hey Eugene do Pink Martini thực hiện.
RFI.
RFI.
Quý vị thính giả, trong phần 2 của ngày mai mời quý vị chú ý đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đó là tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim hình sự Millennium phiên bản của David Fincher dựa trên tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của Stieg Larsson.